Tác phẩm Mắt Bảo. Tác giả Võ Diệu Thanh, Hải Miên, Đỗ Duy. Người đọc Trung Can. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bức thêu Quan Âm.
Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh.
Lụa nổi tiếng trong nghề thêu, nhờ cái mũi kim cô luôn đều tay và tỉ mỉ. Mắt cô vừa tỏ vừa lanh, lướt qua như chớp, cô đã biết cái mũi kim này cần phải trổ mặt phải tại can chỉ nào. Cô thêu rất mau và thuần thục hầu hết là các mẫu thêu. Từ ngày Úc Liên chết, cô làm biến nhận hàng, có cái cảm giác là không còn để cho cô phải nỗ lực nữa. Nhưng khi có người đặt thêu một cái bức Quan Âm để trị bệnh, cô gật đầu liền. Ở bức này thì cô thêu thật chậm, thành kính rút từng mũi kim. Lần đầu thêu tranh Phật, cô gửi vào từng đường kim mũi chỉ những cái lời cầu nguyện trong lành. Chú Tám trước cửa nhà cũng khuyến khích: tranh thêu Phật ráng thêu sao cho đẹp, vừa kiếm tiền mua gạo vừa được phước.
Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.
Ngày đã trôi qua một nửa, đời cũng đã qua gần cái dốc bên kia. Hai lụa vừa tạm quên mình sẽ cả đời neo đơn, xóa được cái phần nào ám ảnh đỏ nhức nhối. Ngày Úc Liên chết thì hắn lù lù xách cái bọc ni lông bước vô nhà. Hắn vô nhà hắn, nhưng hai lụa lại muốn châm lửa đốt nhà mình. Nhẹ nhàng lắm cũng là đóng cửa nhà mình rồi biệt xứ. Hai lựa cầm chắc những ngày kế đó cô sẽ nhai nuốt những cái hộp cơm hiền lành như nuốt sạn, cắn cái miếng tàu hũ mềm xèo sẽ thấy cứng như bê tông. Chắc chắn vùng đỏ lòm ngày nào lại hiện về, gương mặt của Út Liên, thôi thớp nói: "Hai ơi, em..." Rồi tắt thở sẽ đáo lại y nguyên. Hắn đã được ân xá trước hạn, thời gian tệ hết biết, chưa làm tròn bổn phận xóa nhòa đi cái quá khứ lại để hắn nhông nhỏng trước những cái mũi lửa. Ngay cái bữa đầu tiên, hắn đã tuyên bố với cái đám thằng bạn nhậu: "Nhất định tại tù thiên thu tại ngoại, chưa có nơi nào yên lành hơn cái nhà của mình, dù nó chỉ là cái chòi. Xa nó hơn 10 năm, nhớ cái muốn chết, nhất định không khi nào tao xa nó một cái lần nữa." Ôi, nhà mình! Nằm trong nhà mình, Lựa nghe rõ ràng từng lời của hắn. Và Lựa cách vách nhà hắn một cái khoảng lớn cỡ bằng bề ngang cái sợi tóc. Đêm nằm, cô nghe rõ cái tiếng ngáy, tiếng mớ nặng nề, đầy lo sợ, thù hằn của tên giết người. Có bận đi nhậu sớm về, hắn đi huốt nhà mình, sừng sững trước cửa nhà Lựa, gục gặt. Khi ở nhà hay đi đâu, cô đều phải đóng kín cửa nhà. Thành ra cô tự nhốt mình lúc thì ngoài nhà, khi thì trong nhà, bực dọc muốn nổi điên, muốn ra giữa trời gào la cho đất trời rùng mình một trận nhưng không làm được. Lựa kêu bán nhà, vài người dòm tới dòm lui cái nền của Lựa, lắc đầu. Nhà gì mà như cái bụm tai, vừa không thông thoáng vừa sát nách một cái thằng bán trời không mời thiên lôi, chỉ có cô mới dám ở. Chưa tạm nói, lỡ rồi, con ráng chịu đi, đừng khi nào mà đối co với cái thằng đó, ai biết được nó lại nói khùng lúc nào. Kê chú nói Lựa muốn khóc vì ức, cô ra chợ mua mấy thước lưới kẽm rào bọc ngang cửa nhà cô. Một lần đi nhậu về, hắn vịn cái hàng rào của Lựa lắc lắc cười hịch hịch bằng cái giọng mũi như chế giễu, rào kiểu này cũng bày đặt rào. Lúc đó thì nhìn cái mặt hất hất, hai cái hàm chân mày nhướng nhái của hắn, Lựa muốn đạp bừa lên cái đám lưới kẽm dặn cổ hắn lại, lôi ngược ra sau. Ngay đó thì hắn chụp hai cái con chó quật tới tấp vào cái trụ điện, mặt của hắn cũng nghinh ngang y như bữa nay. Con chó mất mạng cũng chỉ vì lẻn vô nhà hắn ăn dụng mấy con cá ươm. Hắn nhởn nhơ thọc quyết con chó, vừa hát vừa bắt cái nồi nước sôi múc từng cái giá sói lên mình, cạo lông nó ngay trước mặt chị em Lựa. Út Liêm bừa qua cửa và rủa và khóc. Út Liêm chửi càng, chửi quyết hắn, càng nuốt nước miếng ừng ực. Đòi thịt chó đã sôi, mùi xả, mùi dừa, mùi tương tẩm đều trên cái thịt xông vào cái mũi hắn, làm hắn háo hức, và làm cho Út Liêm thì nổi khùng, càng chửi nghe nhức óc. Lựa đã cản em mấy lần nhưng làm sao cản được. Mẹ đã chết khi mới sanh nó, cha thì đi cưới vợ khác, nhà chỉ có hai chị em. Lựa lùi lũi may giá mới đủ cái chén cơm, đủ cái quần áo mặc, nên ít trò chuyện với em. Người chơi với nó thường nhất chỉ có cái con chó. Trong mắt Út, con chó là một người. Nó vừa gan góc vừa trung thành, hễ thấy ai hung dữ ăn hiếp Út Liêm là nó nhào lại cắn xé, mặc kệ cái đối phương là người lớn kẻ nhỏ. Vậy mà cái tên khốn dám ăn thịt nó, đồ chó đẻ, đồ ác đức sát nhân, quần ăn thịt người. Cao trào của những câu nguyền rủa vừa rớt ngay cái cơn say đạt đỉnh. Vậy là hắn không đủ tỉnh để kìm mình, không đủ mê để vùi đầu trong cái chõng tre ngái ầm bên cái mâm nhậu dở dang. Ngọn mát để thọc cổ chó giờ xuyên cái yết hầu của Út Liêm. Lựa chai trường đã 18 năm. Máu con cá màu gì cô cũng muốn quên rồi. Vậy mà một tích tắc, nhà đã đẫm máu đứa em trai duy nhất. Nếu hắn không đi tù, Lựa không biết mình còn dằn nổi cơn uất hận. Có thể là hắn giết phứt cô, hoặc là hắn chết. Hắn đi tù, hai ngôi nhà chỉ còn lại có mình Lựa. Cô có đủ yên tĩnh để tụng niệm, dằn xuống những cơn chấn động của tình cảm, những lúc yếu trong mình. Lựa nghĩ nhiều tới cái tuổi già, Liêm chết rồi, con đường chạy lạc đã làm cho cô lắc đầu chuyện chồng con. Có nhà này vĩnh viễn sẽ không có trẻ con, nếu cô nằm xuống sẽ kết thúc ngôi nhà này giữa thế gian. Ai sẽ vào đây ở? ai sẽ thờ cúng mẹ cầu siêu cho cô, cho Liêm. Lòng cô rủ rục như sắp rã tan các thứ. Rồi cô tự an ủi mình, cô bận tâm làm gì, cả cái thân xác này cũng không phải là của ta thì bận tâm lòng chi cái chuyện còn mất. Cô nhắm nghiền mắt chìm cái tâm trạng vào cái vùng thành kính của Đức Như Lai. Khi quên được, lòng nhẹ như chưa có sự hiện diện của chính mình, nhưng không phải lúc nào lựa cũng tìm được an lạc. Chẳng hạn như lúc nghiêng mặt đụng thấy cái ngôi nhà của hắn, lúc nhìn thấy cái ánh mắt của Liêm trên bàn thờ, lúc quét dọn nền nhà. Máu người là cái dòng chảy của linh hồn, nó cứ lẩn quẩn như cái dòng gió dày đặc. Cơ thể quơ tai đụng, lanh lạnh, gần gợn, bò vào cái lòng người gặm nhấm kéo dài, dây dẳng từng cơn đau. Hắn đã trở về, và tù không khiến cho hắn nhìn thấy được cái dòng chảy đang lẩn quẩn quanh hắn, dù hắn đã sợ nỗi túng quẫn của tù ngục. Chuyện ở trại giam cũng thành nơi đào sâu chôn chặt. Hắn chỉ có hai gục gạt cay đầu nhìn về phía nhà của Lựa, nhưng còn ẩn ức lắm. Có bữa thì Lựa nhón người phơi cái áo bà ba chàm trên cái quần sạp ngõ. Hắn ngồi bên kia nhà, vừa nhâm nhi vừa nhướng nhái.
Vậy thường cái đời nó chỉ có tàu hũ với rau luộc mà hai cái vú lúc nào cũng nảy ngược. Thằng chó chết, mày chồng ngồng vậy hoài thì làm sao mà tao sống nổi hết trời.
Lừa chỉ hiểu được một nửa của câu nói, nghĩa là khi cô nhìn xuống thấy hai cái khối tròn cứ muốn xé cái lần áo bà ba chui tọt ra ngoài. Như có điện, cô cụp hai tay xuống quay phắt người vô nhà, ngồi khụp khuất vào trong vách. Cô trách mình tiếc chi cái áo cũ, trách sao bước vào cái tuổi ngoài 30 người cứ ngày càng căng tròn. Trách ba má ngày xưa đất đai mênh mông thiên địa lại chui vô cái xó này tìm cái chỗ ở, rồi mạnh ai nấy đi. Để bây giờ cô đứng ngồi bên nách hắn, một hơi thở cũng sợ hắn dệt ra cả một câu chuyện thô thiển tục tằn. Và nửa câu sau của hắn cô cũng hiểu tường tận. Sau đó không lâu, toát đầu thì cô cứ tưởng hắn nói chuyện với mấy con cá ươm lúc chiều vớt được dưới sông.
Cái đồ chết bầm, đừng có mà dựng đứng lên như vậy. Nằm xuống, không được cái ý kiến gì hết, mày biết không? Không chịu hả? Để tao vuốt ve mày ngang. Chỉ có bàn tay tao mới dám tới gần mày thôi, biết chưa thằng khốn khiếp.
Hắn thì tào một lúc lâu, khi Lựa đội cái nón đi mua rau nấu cơm chiều. Cô thấy hắn đi ra cái lô kê sát cửa nhà Lụa, múc nước rửa tay, miệng láp giáp.
Thư này vô bụng đàn bà là thành con nách đây.
Dường như hắn biết Lựa nghe hết nên cố tình diễn tả thật tỉ mỉ. Cũng có thể do biến thái, hắn thích nói ra những điều chỉ mình hắn biết. Lựa nói với chú Tám, sao mà khổ quá chú ơi, chắc con chết quá. Chú vỗ nhẹ vai Lựa.
Trời, không sao đâu con, nó bị tù một lần cũng sợ lắm rồi, không dám làm gì bậy bạ đâu. Ở đây còn bà con, còn chú. Lúc khuya chú hai thức giấc đi một vòng qua bên này.
Chú Tám là một người nhiều tuổi, cường tráng lại hiểu chuyện. Có gì khó khăn là Lựa chạy ra hỏi ý chú. Trò chuyện với chú cũng là cách làm giảm cái áp lực đè cứng của Lựa. Cô ước mình là con của chú, được ở bên chú mỗi ngày. Lần nào nói chuyện với chú Lựa cũng yên tâm về ngủ ngon lành. Trời âm u, bóng tối lạnh tanh đông cứng người Lựa. Cô cựa mình một cái coi có cử động được không. Tay chân cứng ngắc, mắt của Lựa cũng không mở lên được. Nhà bên cạnh có âm thanh như cái bàn tay đang dẹt lá, như có người đang chui qua cái kẽ lá. Hắn đang làm điều đó, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi Lựa trấn tĩnh được mình. Cô muốn mở miệng la lớn nhưng không biết kêu thế nào. Cô muốn kêu chú Tám nhưng miệng cũng đóng kín.
Cái nỗi hoảng sợ làm cô muốn bật khóc thì có một cái giọng thì thầm bên tai.
Đừng có sợ, có chú nằm kế bên nè.
Lửa thấy một hơi ấm. Trời rất tối nhưng sao nụ cười của chú sáng lạ lùng. Người của chú tỏa ra một cái mùi lạ nhưng khiến cô vững vàng.
Cô quay mũi qua, người của chú hít một hơi, thấy luồng không khí đi sâu vào lồng ngực, nở bừng ra ấm rực.
Chú choàng tay qua người lụa, nhẹ nhẹ xiết cô vào lòng. Cô mơ hồ thấy mình kháng cự, mơ hồ cô thấy mình ngất ngay. Hơi ấm từ môi của chú chạm vào má cô, lần xuống cổ. Bàn tay của chú lòn sâu vào lưng áo.
Lần ra phía trước, lướt nhẹ qua đầu vú.
Nó căng tròn hà. Tiếng của chú thì thầm ngọt hơn cả tiếng an ủi lúc chiều. Bàn tay ấm xoa nhẹ đầu vú.
Ôi, đã quá.
Lựa chọn tỉnh dậy, tiếng nói vừa rồi là của hắn, thì ra là chim bao. Ở nhà bên cạnh hắn vẫn không ngừng cái giọng âm thanh mơn trớn, giống như là hắn đang lần mò cái chỗ kín của một người đàn bà nào đó, đang nằm dưới hắn. Có lẽ hắn đang tưởng tượng, bởi vì lụa biết ngay cả những cái cô gái điếm cũng chưa từng dám bước vô nhà của hắn. Lụa biết cái thứ lạ tai đó là làm nên cái giấc chiêm bao tội lỗi của cô.
Lựa chợt rùng mình nhận ra cái hoa con gái đã nở, bầu ngực căng cứng lên.
Cái nút bóp bật tách ra. Cô thoáng nóng mặt, bịnh kín tai, lăn mình sát vách bên kia.
Tại sao mình lại đĩ thỏa như vậy được chớ? Mình là cái thứ gì? Ôi tội lỗi.
Nam mô. Lựa niệm tới đó thì lại không dám niệm nữa. Hình như mình làm ô uế cái chốn thanh bạch của tâm linh.
Bức thêu Quan Âm vẫn chưa có mặt. Mỗi lần cầm kim cô lại nghe tiếng nhựa nhựa chửi thề phô diễn cái chuỗi động từ thô tục.
Lựa nghiến răng cắn môi. Chỉ có khi hắn đi cái phức cái chỗ này, hoặc khi hắn chết đi, cô mới đủ bình yên tu tỉnh.
Cô nhắm mắt niệm Phật, trong đầu những dòng ý nghĩ cuộn xà quần, những cái câu từ tục tăng tội, những cái thói của hắn xen lẫn cái tiếng tụng niệm như đang rượt đuổi, như giành giật nhau.
Cô đâm kim vào mặt vải hậm hực, bỏ đi ra đường lang thang một lúc.
Một hôm hắn trèo lên xe lôi đi đâu đó, lựa thở ra một cái, cầm kim thêu riết riết.
Đói cô không ăn vì cô biết chẳng mấy khi được thanh thản làm cho rồi cái bức thêu.
Khi mũi kim vừa chạm dứt cái viền môi tươi hồng của ngài thì...
Trời ơi! Cái hình gì mà cái con mắt lau liên như đang rình nhà người ta?
Lựa nhìn lên thấy cái nụ cười nham nhở mang dại, hai cái con mắt đục ngầu như mắt cá chết.
Lựa thấy như mình đang sa xuống địa ngục và quỷ sứ có bầy đang vây quanh.
Cô cầm khung thêu lùi lại tự vệ.
Hắn cười ắc ắc rồi... lúc lắc người bỏ đi.
Cô ngồi nhìn lại bức thêu. Ôi trời! Cô thêu cái đôi mắt Quan Âm, nhìn vừa lãnh đạm vừa quạo quọ, như đang soi mối ai đó.
Mắt của ngài trong lòng lửa không phải là chỉ vậy.
Cô tỉ mỉ tần mần tháo từng bụi chỉ.
Thật bối rối. Đúng ra thì ngay từ đầu cô nên từ chối lạnh cái bức thêu này.
Giờ đây cô giống như vừa thêu vừa chui kẹt hốc lẫn trốn cái bọn thú ăn thịt người.
Từng mũi thêu nhập nhằn chằng chịt như cái đám rối chỉ.
Hơn một ngày, lựa đóng cửa nhà kín mít, tập trung tâm trí thêu, nhưng khi thêu được hết cái phần trán, chạm vào cái đôi mắt của ngài là cái tai của lựa lại gian lời nói trong đêm.
Lựa nghiến răng sắc, hàm răng, mọi thứ tưởng như tan rồi. Cô mới cầm kim, khi cái mũi kim nhúng khỏi một cái vải tai, cô lại cuộn lên mấy lời gợi dục, những cái hình ảnh của đêm, bàn tay ấm áp. Cô cắn môi chạy ào vào cái bàn thờ.
Lấy mấy chung nước cúng nghiêng đầu đổ vào tai, đổ hết tai này lại đổ qua tai kia rồi nghiêng ngược qua lại cho nước trút ra, với hy vọng nó sẽ rửa sạch cái thứ rác rưởi.
Ta lựa đã bích cái màn nước, có cái cảm giác bóng đêm trộm nước đang đóng kín vào cái cửa của tai. Lựa phải ra lu nước múc cho một ca nước lạnh đổ vào tay để dẫn nó ra. Cô bước tới bức tranh thiêu, không dám cầm kim vì sợ lại chạm phải cái dòng âm thanh lúc nãy. Lựa hoảng loạn, thực sự. Điều tồi tệ nhất là cái nỗi lo sợ này cô không dám nói cùng ai, thậm chí người cô tin tưởng nhất là chú Tám. Cô ngồi xếp bằng, hít thở, gạt mọi cái ý nghĩ trong đầu óc mình. Lòng cô hạ dần xuống cho tới khi... Má mày! Sao nứng không có giờ giấc vậy hả? Âm gian tục niệm của lửa bắt đầu trộn lẫn với mấy lời trần trụi nhớt lầy của gã, cuộn thành một cái dòng kỳ quái, ầm ập, ngoan ngoeo, đổ ập vào cái đầu của lửa. Lớn từ từ rồi, nổ bùng ra. Lửa lơ mơ không biết mình đang ở cõi nào. Mình mẩy bức sức như người đang nghiện ma túy, đang tới cơn nghiện, ruột gan cồn cào như đang chờ đợi cái gì đó và không đủ sức chờ nữa. Đầu óc đầy cứng mà trống rỗng, đảo đi đảo lại một câu đói. Ta phải đi khỏi cái chỗ này, ta phải đi khỏi cái chỗ này. Cái nghĩ đó cứ đảo đi đảo lại ngay cả khi lửa đã rời khỏi nhà mình thật. Trầm cảm cấp tính, bác sĩ nói có phải cô đang sợ cái gì đó hay là cô lo mất cái gì đó dữ lắm. Chuyện chim bao thấy chú Tám không phải cô yêu ông ấy mà do cô đang chơi với lại được chú động viên nên dương dấn. Bỏ hết, thay đổi môi trường, ví dụ như đổi cả chỗ ở. Khi hết bệnh thì những tình cảm vụng dại cũng từ từ dẹp bỏ được. Đổi chỗ ở, đi đâu, bỏ lim cho ai, vô chùa. Lựa đang có cái ý nghĩ đó, hoặc là hắn chết, hoặc là lựa vô chùa. Tại sao một người ác như hắn không bị trừng trị? Một người cả đời không tranh chấp giành giật với ai như lựa phải mang cái bệnh trầm kha, phải bỏ chạy, bỏ trốn. Phật ơi, có tội gì đâu mà phải trốn. Đáng lẽ người biến mất khỏi cái miếng đất gọn ghẽ này là hắn. Hắn hãy chết đi, càng sớm càng tốt. Sau đêm nay, sau đêm lựa mở trừng mắt nhìn lên cái nóc mùng thì hắn đã biến mất khỏi thế gian này là tốt nhất. Cô muốn bật khóc vì cô biết chắc rằng ngày mai đây hắn vẫn còn ở y đó, tắm đầy rượu với cái đầu mang rợn rồi ép đầy tai lựa mấy cái lời lầy lội. Lựa bật khóc hức, đẫm xuống cái vạt rầm rầm như đang dậy chết. Tảng sáng, người trong xóm bu đen kịch nhà của hắn, y như bữa lửa phát bệnh, gã đang gồng mình rên vì một cái cơn đau, đau đầu đỏ ở bụng. Tiếng xe cấp cứu của hội chữ thập đỏ xa dần, người trong xóm nói hắn đang hấp hối, nãy giờ chết rồi cũng không chừng. Lửa nằm nhà nghe cái không khí im ắng một cách rợ người, hình như nhà bên cạnh có tiếng gió, có khi hắn đã chết ở cái chỗ bệnh viện và vong hồn của hắn đã về bên nhà đó. Hắn chết rồi, sao cô không thấy nhẹ như trong tưởng tượng của mình? Đáng lẽ cô phải ngồi dậy, nhảy nhót, cười, hí hửng, thậm chí là mở tiệc tùng ăn mừng. Tại sao vẫn như có cái tảng đá thật lớn đè nặng đâu đó trong lòng, trong đầu hay trong chính cái linh hồn của lựa? Hắn đã chết rồi phải không? Đầu óc cô lại căng ra. Cô biết nếu để những câu hỏi đầy thêm vào đầu óc cô sẽ nổ tung một lần nữa. Phải làm cái gì đó. Lựa dối lấy cái bó nhang để vô bọc, bước lên xe, đạp về hướng chùa. Cô muốn hít một ít mùi nhang ở chùa, nghe một sư ông nào đó giảng đạo. Không phải ngày lễ rằm nên chùa rất vắng. Mấy sư cũng đang tìm chỗ yên tĩnh tụng niệm. Lựa ngồi quỳ gối bên tượng Đức Như Lai, nhắm mắt niệm Phật. Cô ngồi rất im, nghe được tiếng trái tim gõ từng nhịp bối rối. Đừng sợ, hãy thành tâm, cô tự trấn an. Vẳng vào cái phía ngoài giường, gió đã phi phu. Trong điện không có âm thanh nào. Một lúc sau thì cô nghe tiếng của một con mũi do de bên tai, nó lượn xuống cái khuỷu tay của lựa kiếm chỗ ghim. Cô mở mắt ra phủi phủi đuổi nó đi, nó lại bay tới, cô lại phủi phủi nó đi. Cô đủ tự tâm làm điều đó mười mấy năm nay. Một con kiến lỡ cắn lựa cũng chỉ đuổi nó đi chứ không giết. Nghĩ tới đó thì dòng nghĩ ngừng lại, máu trong tim cuộn lên, cái cơn chấn động. Lựa hôm nay Cô nguyện cho chết một con người, tội này tu tới kiếp nào mới có thể giải cho xong. Linh hồn của hắn sẽ dứt dưỡng đâu đó, lựa tin chắc rằng người chết sẽ lại dòng tâm linh. Tại sao cô có thể cầu chết một cái mạng người? Cô ác thì thua gì của hắn đâu. Xin Đức Phật từ bi tha thứ cho con, tại lúc đó con ức lòng quá, tại hắn ác đức với con quá. Xin Ngài hãy chứng giám mà tha cho con, phù hộ cho tâm trí của con minh mẫn an lành. Lựa niệm tới đó thì lại nghe một tiếng thở của hắn bên tai. Có phải hắn đã chết rồi không? Hắn đã về trú ẩn trong ngôi nhà quen thuộc của hắn. Nơi đó giờ này lạnh như A Tỳ. Lựa đã đem A Tỳ đến sát vách nhà mình. Cô tu hành làm chi? Cô tu hành được cái gì rồi? Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải làm sao? Ngài hãy cứu con. Lựa ngồi bệt xuống nền nhà chùa, mắt không rời khỏi bức tượng. Cô nghe như tiếng nói của chính mình. Mình gieo nhân thì hãy gặt quả, không ai gặt thế được đâu. Lựa trở về nhà bụng trống không, cô giới tay lấy cái chung nước cúng xối một ít vào lòng bàn tay, rồi vuốt đều lên cái mặt. Lòng cô nhẹ hơn một chút, trước mặt cô bức tranh thêu vẫn chưa có mặt. Cô nhớ lại tiếng nói của người đặt bức tranh thêu. Con gái tôi bệnh, bệnh gì không biết nữa, sao đó cứ buồn buồn hoài. Một bữa thì tôi nghe người ta khuyên tìm một cái hình Phật cho nó nhìn mỗi ngày, từ từ tâm trí nó sẽ an lành. Và tôi treo nhiều tranh Phật rồi nên cũng muốn tìm một bức tranh thêu. Thấy cô chai lạc, hiền lành, lại khéo tay, nên nhờ cô thêu để lấy đức. Bức thêu đã ố vàng, người thê cô cũng đã hết hy vọng sau lần cô ngã bệnh. Tranh thêu Phật đã trị bệnh, điều cao đẹp như thế làm sao mà cô không làm được. Cô chai lạc làm gì mà cái điều đơn giản thế không làm được? Có phải là cô chỉ giống như một con bò, không ăn được thịt, nên ăn cỏ, rồi khi người ta đâm một nhát vào mông, thì quay sừng, móc lòi ruột họ. Mấy năm nay, cô đã làm gì? Mất cái thời gian cho cái gì? Tại sao không để thời gian đó vào trong từng đường thêu? Dường như căn bệnh trầm cảm của cô không phải vô cớ, dường như ông trời đã muốn cô bệnh để cô cảm nhận được những thống khổ của người bệnh. Lựa tháo bỏ bức tranh thêu cũ, cô tay cái tấm vải mới trắng tinh. Tay cô thoăn thoắt múa lượn theo từng đường chỉ. Bức thêu hiện cái dáng dần dần, mau hơn cô dự định. Khi cô thêu đến gương mặt của ngài, thì hắn xuất diện. Bác sĩ biểu là thèm gì thì ăn nấy, vô phương rồi. Từng đêm hắn rên rỉ chửi rủa cơn đau. Lựa có cái cảm giác cô đem cái cơn đau tới cho hắn, rõ ràng đang thử thách lựa. Cô ngồi im, hít thở chậm, để cho cái đầu óc hoàn toàn trống. Lựa bỏ cái khung thêu, ngồi niệm bài chú Đại Bi, tầm hướng về tên và cái gương mặt đang đau đớn của hắn. Lựa niệm như thế gần một ngày, rồi lại ngồi vào cái khung thêu. Mỗi bữa cô chỉ ăn một chén sữa cơm với một ít muối hột, niệm chú và thêu. Đôi mắt của ngài dần hiện ra, gần gũi như chính cái đôi mắt mình đã tràn ngập yêu thương khi đó. Lựa thêu mau thật, diện môi hồng tươi thuần khiết. Cô vừa thêu vừa say sưa ngắm, mãi miết với cái công việc, quên mệt, quên cả đi ngày giờ. Khi tỉnh dậy, lựa không còn tin nổi là bức thêu của mình nữa. Cô đi tới đi lui, đổi từng góc nhìn, lòng phơi phới một cái niềm hạnh phúc. Cô nhìn thấy nụ cười của người mẹ, nụ cười của trẻ hơn là đứa con bị bệnh hoạn của bà. Một thoáng cô cười một mình với bức thêu. Ba, sao mà giống y như thiệt vậy? Lựa giật mình nhìn lại, gương mặt đen đúa hì hà của hắn sát bên cô. Lo thêu, lựa quên đóng cửa nhà, hắn ốm kinh khủng. Cô chợt nhớ mấy hôm nay cô bỏ quên mất hắn trong cái trí nhớ, dù ngày nào cô cũng hình dung về gương mặt, về tên, về hắn để cầu chúc phước lành. Giận cái gương mặt đó, nhưng cô không có phản ứng gì trừ một cái nụ cười. Mắc cười chớ. Hắn nói bức tranh thêu giống y như thật, làm như hắn đã từng nhìn thấy cái gương mặt thật sự của Quan Thế Âm rồi vậy. Đứng nhìn bức tranh thêu thật lâu, chăm chú thành kính, gương mặt tự nhiên hiền như một đứa con nít đang ngắm nghía một công trình rực rỡ lần đầu tiên nó được gặp. Lựa kệ cho hắn nhìn, lúc đó thì cái chiếc xe tải chạy ào qua làm hắn giật mình. Kỹ ngợi một chút, hắn bỏ đi vô nhà. Khi trở ra, hắn đưa cho Lựa một nắm tiền. Hổm rày bệnh quá, chú Tám quyên cho tôi một mớ tiền. Tôi muốn có một bức thêu như vậy. Cô hãy thêu cho tôi một cái nha. Lúc bệnh tật như vậy sao thấy thèm nhìn một cái tượng Quan Âm. Lựa mở bự mắt nhìn hắn rồi nhìn bức thêu. Cô cười cười. Chắc chắn cô không thể thêu được một cái bức giống y như bức này rồi. Nhưng cô hứa cô sẽ thêu cho hắn một bức thiệt đẹp.
Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm.
Cô con gái ngỗ ngược. Ba rất tức. Ông và chị tưởng như còn gì khác nữa đâu mà trừ cái giới tính. Chị di truyền y chang ba một cái dòng máu nhóm O, một cái gương mặt thanh tú và trí thông minh vượt trội. Nếu ba dị ứng với cái nhóm thức ăn có cái mùi tỏi, thì chị cũng đừng bao giờ sới tới mấy cái món ăn đó. Không ói cũng nhăn nhó kiếm cái chỗ phun ra. Ba an tâm tới độ, nếu chị có bị cạn hết máu thì cũng không lo, vì ba sẵn sàng truyền tất cả máu của mình để cứu sống chị mà không sợ bất cứ một phản ứng phụ nào. Vậy mà lớn một chút thì chị lại biến thành một người không giống ba chút nào. Ba là chủ nhân của một công ty đang hồi thịnh vượng. Nếu nói là ba chỉ gom mấy cái từ tinh khôn và thực tế là hiện trọn vẹn. Trên thương trường, ba lão luyện, dạy dặn. Ông có thể ngồi chéo ngoẩy để thiên hạ tự động lùa tiền vào túi mình. Tinh nhạy đến độ, ba không dám nói chuyện nhiều. Mỗi nhận định của ba về tình hình kinh tế chính xác đến mỗi ngày khiến cho người cùng nghề phải mướn người lân la tới gần ba để giỏng tai nghe lén. Cuộc đời ba không làm bất cứ chuyện gì thừa nào. Chị thì rỗi hơi, tung hê tất cả những gì tổng hợp được từ cuộc sống. Ai muốn cũng được nhận, ai cần cũng được ban. Chị chạy theo những cái dòng ý tưởng ảo, thứ chị nắm được là một đống hư không. Từ hồi nhỏ xíu, chị là một cô bé còi cọc dù cha dẻ rất mịn màng. Những liều thuốc trị tim lâu năm đã làm cho hơi thở của chị nồng cái mùi thuốc. Thoạt đầu thì chị nói với ba là con ghét cái hơi thở của mình lắm, nhưng từ khi cái vết dăn, chị không nói được nữa. Con sẽ uống thuốc để sống ba à, còn nhiều thứ con phải khám phá. Chị nói với ba, mỗi khi con người là một cái trái nổ, không phải nổ một lần trong đời rồi thôi, nổ nhiều lần lắm. Một cái câu nói trái tai, một cái phát hiện trái mong muốn, một cái người mà mình yêu thương duy nhất ra đi, tất cả điều đó có thể nổ và để lại vô vàn những mảnh vỡ dây búa quanh họ, đủ hình thù, đủ hoa văn. Trong đó thì đẫm ngập cây mồ hôi, máu, nước mắt. Một người tưởng tượng tài ba cỡ nào cũng không thể hình dung hết cỡ. Chị đi lượm những cái miếng dụng ấy để nguyên trạng, nhỏ cái cảm xúc mình vào, hằng ghép chúng lại, mai mòn những cái góc nhọn bằng cái trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Và trước mắt thiên hạ là những cái hình thù tưởng như cái thường tình nhưng đầy cái góc cạnh, tưởng như sắc bén và có thể đâm toẹt xé rách ra những cái tâm can nhưng rất an toàn. Có nhiều người đứng nhìn thấy cái lòng dạ trộn rộn mà không hiểu mình đang buồn, đang thương hay đang giận, nhưng chắc chắn nó làm ngăn cản cái cảm xúc trong lòng họ đầy thêm một chút. Có vài người đem những cái hình hài kỳ dị đó tới chỗ ba của chị. Coi nè, cái con nhỏ này nó có cái nội tâm ghê gớm anh hai à. Ba chị không dòm mặt cái người khách, còn cái cuốn sách thì ông chỉ muốn đá một cái cho nó văng ra khỏi cái thế gian này. Ông đã mất chị vì những cái thứ ảo tưởng đang chạy loạn trong cái tầm giấy kia. Ba không bao giờ ước chị phải giỏi giang bất cứ việc gì, chỉ bệnh rề rề, ông nói với chị, con học được thì học, không được ở nhà ba nuôi. Chị lắc đầu, con phải học, con phải là một người học giỏi, con làm bác sĩ giỏi để trị bệnh tim của mình và mọi người. Cái đứa con gái gió phất một cái, có thể lững lơ giữa cái không trung, lại đậu cái đại học dễ như chơi. Ba hài lòng lắm, vì thấy chị không phải nỗ lực nhiều, nhởn nha như một cái nụ hướng dương giữa cái vùng đầy ánh sáng. 7 năm trời cặm cụi với kiến thức y khoa, vừa tập tành viết sách, vừa mới khoác cái áo blue tập sự 1 năm thì chị chạy ào về nói với ba, còn muốn học ngữ văn. Ba ừ, ông đâu có thiếu tiền để cho con học tới già tới chết. Kệ đi, dù gì thì chị còn sống đó, đi ra đi vô cũng có hình bóng cho ông nhìn, ăn được những bữa ăn ông mua là mãn nguyện rồi. Chị lại không đơn thuần thích học, đều làm cho ông ngã ngửa. Khi vừa từ cái trường về, chị lại lăn bật khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, ngồi la cà giữa những cái mấy chợ chòm hổm, giữa cây quán cốc dĩa hè, chui vô mấy cái khu nhà trọ đầy ken người. Hết ngày này tới ngày nọ, về nhà lại thừ lừ bên máy, từng cái dòng chữ chạy trên cái màn hình máy vi tính không phải từ những ngón tay gầy ấn phím mà từ đôi mắt đang căng ra, tưởng có thể chảy cái ánh mắt thành chữ. Có khi viết xong thì chị nằm ịch ra giường nhắm mắt lại, mắt đầy cái khắc khổ. Rồi chị bường dậy quét khối, nhấn xóa, gõ gõ, lại nhấn xóa, rồi giật ra, mặt bơ phờ. Những lúc rảnh, ông không rời mắt khỏi chị, không hiểu con mình đang làm gì. Có khi ông muốn cắt ngang cái cơn chấn động đang quần thảo con gái bằng những cái món ăn. Chị lắc đầu, để chút đi ba, con ráng cho xong cái khúc này đã. Có khi thì ông nghe cái giọng chị nghèn nghẹn, tới chừng khòm xuống dòm mặt chị thì mới hay chị đang sụt sùi. Ông lính quýnh như hồi còn nhỏ mới tập đi, chỉ một cái hộp sỏi nhỏ cũng có thể làm cho chị dấp té. Con đau ở đâu hả? Chị bẽn lẽn cười cười. Không, không đâu ba. Tại con thương cái nhân vật mình đang xây dựng quá. Ông thấy có một cái trái núi vừa đổ xuống. Con gái ông bị thần kinh hay sao ấy? Những cái nhân vật chỉ là ảo thôi mà. Thôi con à, đời con có may mắn gì đâu, bệnh tật rề rà đã khổ rồi, còn hốt chi cái khổ của thiên hạ làm cho cái khổ của mình, cho cái sức chịu đựng vậy. Trời ơi ba à, khi đối mặt với những nhân vật, gặp được những cái cơn đau còn sướng của họ, con thấy những cái bất hạnh mình nó không có gì đâu ba à. Chứ ba chịu không nổi, con biết không, ba chỉ muốn con khỏe mạnh, nhưng làm gì cũng được, miễn là còn sống để đi ra đi vô cho ba nhìn mặt là được rồi. Ba đủ khả năng lo cho con tới già mà. Ba à, tạo hóa sinh ra con là một... là cho con có một cái chỗ đứng, một cái bầu không khí để con hít thở, tức là tạo hóa đã có ý đồ của người. Con không thể chỉ đứng đó như một cái cây rồi già lão lụi tàn. Vì thế thì thà có sinh con ra trên đời này chi nữa. Câu này của chị làm ba buồn kinh khủng. Mẹ chị bệnh tim mất sớm. Sợ chị phải sống chung với dì ghẻ, ông đã không đi bước nữa. Cưng yêu chị gần 30 năm, chưa kể những tốn hao cho bệnh tật. Cho hơn 20 năm, chị dùi mài kinh sử. Vậy mà cuối cùng thì chị chỉ nói tới tạo hóa, y như là không có ông chị vẫn có thể hiện diện trên đời này. Chị không coi tình cha con là gì cả, cái thứ văn chương hư ảo lại ghê gớm thế sao? Ông thù ghét văn chương. Ông đã tìm cách phá hư những cái máy tính vốn là cái thứ chị giữ gìn kỹ nhất, trong đó chứa những cái phát hiện mới mẻ của chị về cuộc sống mà chị đã kỳ công tích góp. Chị quạo quọ rước cái thợ về sửa, chị tưởng bị chuột dán gì đó nó chui vô, cắn xé. Cũng tới lúc chị hay được ba làm cái điều đó, chị nói ba làm vậy là cái tinh thần con bị suy sụp, con sẽ chết sớm, như cái chẩn đoán của bác sĩ. Ba chị vừa đau vừa hận, chưa bao giờ chị đối đãi với ông như vậy. Văn chương đã biến đứa con gái ngoan hiền, đầy cái tình thương thành cái đứa vô nghị. Thì không biết cái chữ hiếu nó nằm ở đâu. Cái gì mà tình người, cái gì là cái chữ nghĩa? Tất cả chỉ là quỵ biện khi thực tế đã bỏ rơi ông. Nó, chị biết nó sống theo cái ý nghĩ của nó, mà trong cái ý thích của đó thì không có ông. Không nhận rõ được sự phiền muộn của ông, làm cho người yêu thương mình dứt phải rớt nước mắt. Tội lớn bằng trời, thì đừng nói gì tới cái nhân văn. Những gì nó đang hưởng từ lâu mà có đương nhiên không phải từ những cái lập luận thuần ngôn ngữ làm ra. Khi nào thì nó có thể cầm cái dòng chữ mà nấu nướng chiên xào, ăn uống mấy cái trang giấy kia mà không cần thịt cá, vẫn hồng hào, thấm da thấm thịt, thì hãy bàn cãi tới về cái việc chữ nghĩa với ông. Ông tiếc là mình đã sinh ra một đứa con ngu muội, rồi nó sẽ chết trong sự dại dột của chính nó. Ông đã dự đoán nhiều tới những cái tình huống xấu có thể xảy ra với chị. Vậy mà cũng có một cái sự hiện diện ông không bao giờ ngờ tới. Nó nằm ngoài sự tưởng tượng của loài người. Nếu một người nào đó nhã tới kể cho ông nghe chuyện dị thường, đó có thể là cũng kêu lên chị giúp việc lấy chổi tiện khách. Nhã không ngờ sau mấy năm xa xứ xa bạn, khi trở về ông lại đem tới cho bạn một cái trái nổ có sức công phá không hình dung được. Nhã điềm đạm ở tuổi 59, so với bộ óc dị dặn của ba chị, Nhã cũng 10 phân dạng 10, tuy cái bề ngoài có vẻ trẻ trung hơn nhiều. Trong đầu của Nhã cũng chứa 6-7 phần đá sạn. Anh xuất ngoại những năm mới 20. Giờ giàu có lại muốn về quê để hưởng nhàn. Ông tới thăm, vừa thăm cái người bạn cũ, vừa như để kiếm chỗ xả ra những cái chấn động tình cảm anh bị xáo trộn. Thật không ngờ anh à, tôi chưa thấy cái người nào mà đam mê như cái con gái nhà văn đó à nha. Tôi bị cô ta làm cho cái bần thần mấy ngày nay. Lại văn, ông không muốn nghe bất cứ điều gì chỉnh tới văn chương, nhưng không thể đuổi Nhã ra khỏi nhà. Đó là người bạn ông quý. Tôi gặp con gái của ông. Lúc đầu thì tôi chỉ coi cô ta như một cái thứ đồ chơi mình đã chán ngán từ lâu. Thấy tôi ngồi một mình trong cái quầy rượu ở quán bar, thì cô ta lân la lại gần. Cô ta hỏi, chú có muốn giải trí một chút không? Còn đang cần tiền. Những lần về Sài Gòn tôi không lạ gì những cô gái kiểu này. Chỉ có điều, mời khách cái kiểu gì mà chú cháu cháu. Tôi biểu cô ta đi. Lúc này thì tôi không cần. Cô ta dùng dằn. Bộ chú chê con xấu hay sao? Tôi nhìn kỹ cô ta từ đầu tới mông. Ốm yếu quá, da xanh, không bốc lửa như mấy cô gái trước đây tôi từng gặp. Có điều thì cái nét mặt thanh tú, cái dáng vẻ sao mà hiền lành. Cô hỏi, có khi nào chú đến với một cô gái làm tiền mà không phải vì ham muốn xác thịt mà vì thương hại cô gái đó không? Đó là một cái câu hỏi lần đầu tiên tôi nghe. Tôi thấy hiếu kỳ, đề nghị đưa cô đi ăn, đi chơi một chút để tạo tình cảm và cái không khí. Cô nói chuyện chậm rãi, hỏi nhiều. Con nghe nói đàn ông sau khi giải quyết xong thì họ nhìn thấy đàn bà chán lắm, thậm chí ghét lắm. Tạo hóa có cái ý đồ gì mà mà lại cấu tạo cái người đàn ông phải như thế hả chú? Hoặc là khi những cô gái tới với chú, họ làm gì chú thấy thích và muốn tìm tới một lần nữa? Lần nào muốn đi với cô nào đó thì chú đều dẫn họ đi ăn như vậy phải không? Tôi lắc đầu. Đối với những cô khác nhảy nhót một hồi ưng bụng là kéo nhau vô khách sạn, đâu phải yêu thương gì mà nhọc công. Nhưng không hiểu sao với cô thì tôi lại làm khác. Có lẽ là vì cái dáng vẻ không phải cái kiểu người gợi dục mà gợi yêu thương. Mỗi câu cô hỏi đều mở ra một cái phát hiện lạ lùng về chính mình. Tôi từng gặp nhiều cô miệng rất lém, nói chuyện lôi cuốn duyên dáng, nhưng đó là những gì thu lượm được chứ không phải từ những cái suy ngẫm. Từ bây giờ thì chẳng ai có những dư thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều. Tôi không nhìn thấy ở cô gái này cái sự cùng quẫn phải đi bán mình, mà thấy một cái gì đó ngộ ngộ. Tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về cô, nhưng tới đó thì cô thú thật. Con xin lỗi chú nha. Con không phải gạt chú, nhưng rõ ràng là con không làm được cái nghề này. Con viết văn, đang nung nấu cái đề tài thân phận của những cô gái bán mình để kiếm sống, nhưng không biết tâm trạng của họ khi đi với khách thì như thế nào. À, khi trở về đối diện với chính mình thì ra sao? Con muốn thử một lần sống trong cái tâm trạng của họ. Con đã tới một cái quán, thậm chí là đứng đường, nhưng gặp mấy cái người sổ sàng quá con sợ. Rồi gặp chú thì con thấy yên tâm, nghĩ bụng, mình có thể tìm cái vốn sống ở một người có văn hóa. Nhưng khi tiếp xúc với chú thì con có cảm giác là chú không đối đãi với con như đối đãi với một cô điếm. Và tâm trạng của con lúc này thì không phải là tâm trạng của họ, cho dù con với chú có làm gì đó với nhau. Con có nhận được tiền của chú, những cái cảm giác con có được cũng không phải là cái cảm giác của cô gái điếm. Con đã cưỡi ngựa xem hoa rồi chú ơi, con tìm cách khác để khám phá cái cảm xúc của họ mới được. Tôi bất ngờ tới độ ngồi chết trân để cho cô ấy bỏ đi, nhưng tôi đã không bỏ qua cô gái đó anh à. Tôi đi kiếm cổ. Hai chú cháu tới mấy cái địa chỉ nóng kết thân với mấy cô gái xinh đẹp. Cổ dễ dàng, dễ thân thiện với mọi người, nên ai cũng trò chuyện với cổ một cách vô tư. Đi theo cổ nghe nhiều câu chuyện mình không hình dung, nó lại có thể xảy ra ngay trên cả đời mình đang sống. Bất ngờ, lạ lùng. Đây nè, mấy cái chuyện mới của cổ nè, có một chuyện về cô gái điếm. Đọc thấy nổi gai ốc anh à, y như anh đang nghe một cô gái giang hồ kể chuyện, nghe mà đứt ruột. Tôi tính rồi, tôi sẽ tài trợ cho cổ in mấy cái cuốn sách mà cậu viết. Ba chị biết người con gái lạ lùng đó là ai? Ông có cái cảm giác mình sắp bị một cơn hào phóng đột biến của Nhã hành chết. Cơn đau này ngày một lớn khi có một tờ báo đưa mấy cái cuốn sách lên mây. Số khác lại nói chị đã chấp nhận đổi cái vinh quang này bằng những chuyến đi khách thật sự. Ông Lê những bước chân tưởng tượng như là cuối đời về nhà. Ông đi ngang qua phòng của chị, thấy cái dáng chị mỏng như cái sợi ánh sáng giữa cái quần sáng của mấy cái bóng tối chữ U. Ba đưa cho chị những cái tờ báo nặng mùi mỉa mai đàm tiếu. Con bán mạng để được mấy cái thứ rác rưởi này sao? Chị nhìn lướt qua, nhìn ba một chút, nhìn vào cái màn hình máy vi tính. Ba ơi, con muốn mở ra cho thiên hạ thấy những gì mà họ đang gánh chịu, không có nhầm nhò gì so với cái nỗi khổ của thế gian. Có như vậy thì con sẽ thấy được cái gì mà bế tắc giữa cái cuộc sống này. Làm sao mà cái điều đó phải đánh đổi bằng cái thực tế đi làm gái, con cũng không có gì phải hối hận. Bà lắc đầu, tưởng như đang thở giữa cái dũng nước mắt. Bà coi như đã mất con từ hồi trong nôi, Trúc ơi. Ông nói tới đó quầy quả bỏ đi, nhưng tới cửa ba quay đầu lại nhìn chị. Chị đang nhìn ba, hai hàng nước mắt thẳng băng trên cái nét xuân xanh gầy guộc. Con khóc cái gì? Ai ép con phải bất hiếu với ba mà con khóc? Không có tạo hóa nào hết con biết không? Chỉ có ý muốn của con đày đọa con thôi. Ba không thường về nhà nữa, ông biết là càng thương chị, ông sẽ càng khổ. Ông chỉ có thể bớt hụt hẫng khi san sẻ tình thương này với một ai đó, một đứa con khác, chị chẳng hạn. Ông phải lo cho mình thôi. Chị biết dạo gần đây, ba đang kiếm một người đàn bà gá nghĩa. Tiêu chuẩn ba đưa ra phải là người chưa từng dướng díu chuyện con cái, phải sanh được cho ông một đứa con thông minh, phải biết cách dạy nó trở thành một người khôn ngoan, chứ đừng ngu muội với chị. Chị chạy tới công ty kiếm ba, dạo này ba không đủ hứng thú trò chuyện với chị, nhưng chị vẫn nói, Ba, ba có muốn kết hôn thì hãy lựa người đáng yêu mà ba yêu.
Ba đang ngồi làm việc, ngó nghiêng mặt nhìn chị. Để sanh ra đứa con đô lệ tình cảm như con à, suốt đời chỉ biết làm khổ cha mẹ.
Ba không cần tình cảm, ba đâu có còn cái tuổi đôi mươi sốc nổi. Các thứ phù hợp, toan tính, chu toàn, thì tự nhiên bình yên. Ba đủ điều kiện để thỏa mãn những cái đòi hỏi của mình. Ông thấy mình đã đúng vì từ khi bắt đầu lo cho cuộc sống mới, ba ít bận tâm báo chí nói gì về chị.
Cái hôm ba đang gọi điện thoại để bàn bạc cái chuyện cưới thì ông Nhã báo tin chị đã té xỉu khi đang đi từ tòa soạn về. Ông nói với ông Nhã, ừ, biết rồi. Rồi thản nhiên nói điện thoại. Xong chuyện thì ba gác điện thoại thản nhiên đi lên lầu định ngủ một giấc. Té xỉu à, có gì đâu, với một cái thể trạng của chị. Chứ ông Nhã nói chị đột tử ba cũng biết trước rồi. Đó là cái giá chị phải trả cho những đam mê của chính mình. Chị sẽ không còn một cơ hội để than thở với ông đâu. Ông không cho phép cái lỗ tai của mình nghe một lời sám hối nào nữa. Chính chị đã giết chết chị trong cái lòng của ông. Ông sẽ sanh ra một đứa con khác, một thằng con trai y chang ông, thực tế và tỉnh táo y như ông. Kệ chị đi, ông đã tròn trách nhiệm với chị rồi. Chứ khi chân vừa dứt bậc cuối cùng của cầu thang, ông đã quay người trở xuống, leo lên xe rồi máy phóng như bay. Một cuộc va chạm gần bệnh viện, người té bị thương dùng hộp sọ, tuy không ảnh hưởng não nhưng máu ra nhiều quá, bệnh viện đang kiệt máu. Chị và ông Nhã chạy tới bên ba, chị nói với ông Nhã hãy gọi gấp bác sĩ, chị cùng nhóm máu với ba. Nhã nói sức của chị như vậy, cho máu nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cũng phải cứu, bằng mọi giá cũng phải cứu cho bằng được ba. Bác sĩ nói nếu phải suy tính đổi mạng, thì ai lại đổi mạng một nhà văn trẻ cho một người già. Tôi không cần biết già trẻ, nếu không giúp chị sẽ chết. Ông Nhã cương quyết lắc đầu, chị cầm dao rạch một đường ngay cái tĩnh mạch. Chị nói kế đó là động mạch. Ông Nhã biết tánh của chị, nói là làm. Nếu chị chết có lẽ chị cũng thấy vui lòng. Tới nước này ông Nhã phải cần chị nài nỉ bác sĩ. Ba đã tỉnh rồi. Ba và chị đều rất xanh. Chưa biết tất cả có những biến chứng gì nữa không ở cái chỗ trái tim của chị. Vậy mà hai cha con họ đều cười. Con khờ quá. Rủi con có bệ gì, ba tỉnh dậy chắc cũng chết.
Con không biết ba à, lúc đó thì con không còn cái suy nghĩ gì được nữa. Nếu đứng chết trân nhìn ba chết thì thà con chết trước.
Ba hiểu chớ, ông là người tính toán chu toàn từng bước đi của đời mình. Ai lại khờ, có lúc ông đã lái xe mà không đội mũ bảo hiểm, còn chạy xe quá tốc độ. Tình thương là cái thứ không sợ nắng cầm được, nhưng nó có đủ sức tàn phá mọi cái toan tính.
Ba có sợ, nhưng không hề hối hận vì đã lỡ chạy theo tiếng gọi của tình cảm. Lúc đó, ba mới thấy mình chính là mình.